Các bạn thân mến, các bạn vẫn còn nhớ nhân vật cô chim ruồi bé bỏng thường hay xuất hiện mỗi khi một nhân vật nào đó gặp hiểm nguy chứ? Dì đã hẹn với các bạn rằng bí mật của cô ấy sẽ được kể vào một ngày nào đó, và câu chuyện ấy sẽ là nội dung chuyến du hành ngày hôm nay của chúng ta. Nào, chúng ta hãy cùng quay lại câu chuyện của 1.000 năm trước, được chứ? Phần 33, chương 89, 90, 91.
Khu rừng có nhiều cây thông mọc là nơi cư trú của rất nhiều những kẻ săn bằng bẫy, bao gồm cả những cây nắp ấm ăn thịt với cái họng bình rất quyến rũ, phủ đầy một lớp siro ngọt ngào và rất dính để bẫy những con chuồn chuồn kim và những con dẹp khác. Loài nhện, tất nhiên rồi, chúng là những thành viên cao quý của bộ tộc săn bẫy với những tấm mạng nhện xảo trá. Bạn hãy hỏi một cái cây và nó sẽ kể cho bạn nghe về biết bao nhiêu loại cạm bẫy. Bẫy thép của những thợ săn, đôi hàm cứng như thép của những con cá sấu, cặp hàm đáng sợ của loài rắn hổ mang nước. Từ bên trong gầm sàn, Sabine đưa mắt quan sát, cuối cùng thì nó cũng có thể yên tâm. Gã chủ nhà đã trở về, và thậm chí hắn còn cho Ranger ăn nữa. Nó cuộn đuôi vào bên dưới mình và nhắm mắt lại. Làm sao nó có thể biết được là có một cái bẫy đang được dương lên. Ký ức của một cái cây được lưu trữ rất lâu, lâu dài vô cùng, và Grandmother Moccasin cũng thế. Nhưng trí nhớ của mụ về thế giới bên ngoài chỉ được ghi nhận cho đến thời điểm mụ bị nhốt vào trong cái bình. Mụ không thu thập được những sự kiện diễn ra khi mụ nằm trong căn hầm mộ chôn sâu dưới đất này. Làm sao mụ biết được? Có rất nhiều thứ mà Grandmother không biết được khi mụ nằm một mình trong tòa ngục thất dưới đất. Mụ không biết điều gì đã xảy ra với Hawkman. Kiệt sức sau cuộc chiến với Grandmother Moccasin, chàng bị hành hạ bởi cơn đau từ vết thương ở đùi, nơi cái đuôi của mụ đã rạch đứt ra, bị thiêu đốt bởi dòng nọc độc đang chảy khắp cơ thể, thứ nọc độc đậm đặc và đáng sợ đang lan truyền trong các mạch máu chàng. Với tất cả ngần ấy thứ thì bất kỳ người đàn ông nào khác hẳn đã ngã nhào vào dòng sông và để cho nó cuốn đi cái cơ thể suy nhược của mình, xuôi mãi đến dòng sông lớn chảy về phía nam, con sông Sabine rộng và có màu nước bạc, rồi chảy xuôi về vịnh Mexico ấm áp và thân thiện, sẽ mang anh ta xuôi mãi xuống đáy biển xanh thẫm. Nhưng Hawkman không phải là một người bình thường. Không, dòng máu trong người chàng là máu của những loài chim vĩ đại có pháp thuật, của chim thần Garuda và thần Thor, những con chim thần của Ấn Độ và Ai Cập mang đầy những phép màu cổ xưa. Vì vậy chàng chờ đợi trong đau đớn với vết thương rách toạc và với dòng nọc độc. Mỗi hơi chàng thở ra là một lần đau đớn tột cùng, mỗi cử động là một cơn đau nhói xuyên vào toàn bộ cơ thể chàng. Chàng chờ đợi đứa con gái của mình quay về. Cơ thể chàng không còn đủ sức để đi tìm con nữa. Chàng vẫn giữ hình hài của loài người bởi vì chàng biết, giống như Night Song, một khi chàng chui vào lốt chim thì sẽ không thể nào quay trở lại làm người được nữa. Chàng cố giữ hình dáng con người vì con gái mình. Do đó, chàng chờ đợi bên bờ sông, chính con sông này đây, và trong khi chàng chờ đợi, dân làng đem thức ăn đến cho chàng, những tô bắp và dâu, thịt thỏ hầm và thậm chí cả thịt bò rừng nướng. Họ ngồi bên cạnh chàng và hát cho chàng nghe, những người ca đô hiền lành và trung hậu. Họ đã đón chào chàng cùng với gia đình chàng vào bộ lạc của họ. Họ túc trực chăm sóc bên chàng và cùng chàng chờ đợi. Ở đây, bên bờ con sông già cỗi lang thang này. Nhưng họ không phải là những kẻ duy nhất. Cả đàn chim nữa, những con chim cắt và chim két, những con quạ gáy xám và những con chim nhỏ. Chúng đậu khắp trên những cành cây xung quanh, chúng lượn vòng phía trên chàng. Chúng làm tổ trên những cành cây gần sát bên chàng. Chúng biết rằng nếu chàng còn ở lại trong lớp loài người thì chất độc sẽ nhanh chóng giết chết chàng. Người anh em, hãy khoác vào lớp lông chim của anh, hãy bay đi. Mỗi ngày chàng lại yếu thêm, nhưng chàng vẫn từ chối không làm theo tiếng kêu của chúng. Bước ra khỏi lớp da người đi, hãy bay lên hỡi người anh em. Còn con gái chàng thì sao? Nó đang ở đâu? Chàng bắt đầu ho và khó thở. Nọc độc đã dâng đầy hai phổi chàng, ngực chàng và cổ họng chàng. Hãy đến đây với chúng tôi. Đàn rẻ cùi lông xanh, những con chim hồng tước, đàn chim tước màu vàng và những con chim két nhỏ bô vô linh kêu lên. Hãy bay đi. Đám vịt uyên ương, những con hạc và đàn diệc lông xanh to lớn cũng kêu chàng. Chàng quay đầu lại rồi chàng nhắm mắt. Con gái của chàng, chàng phải đợi nó. Chàng thở hổn hển để cố hít hơi vào. Đôi chân của chàng nhức nhối, cơn đau tàn phá cơ thể chàng từng chút một. Con ơi! Chàng kêu lên. Và rồi trong ánh nắng chiều đang nhạt dần, chàng nghe thấy tiếng vo vo, một tiếng động nhẹ nhẹ, tiếng của một đôi cánh tí hon đang đập. Hãy đến đây! Chàng nghe thấy, thời điểm của người đã đến. Chàng nhìn lên và trông thấy một con chim ruồi trong ánh mặt trời vàng chói. Chàng mỉm cười và ngay lúc đó, con chim vuốt nhẹ vào cằm chàng bằng đôi cánh nhỏ của mình. Khi dân làng quay trở lại thăm chàng, đem theo thức ăn cùng với tình cảm trìu mến của họ, thì chỉ còn nhìn thấy dọc theo bờ sông, ngay chỗ mà người bạn thân của họ đã từng nằm bao ngày qua, một đám lông chim, những chiếc lông sáng chói lên màu đồng trong tia sáng mặt trời. Và vì lý do đó mà dòng sông này được đặt tên là tràn đầy nỗi u sầu dành cho cô gái nhỏ bé. Theo thời gian, cái tên dài dằng dặc đó được thay đổi dần dần thành cái tên hiện giờ, vẫn mang đầy nước mắt, dòng sông nỗi u sầu bé nhỏ đang chảy ra biển cả. Thế còn cô bé có khả năng phát sáng, cô đã hóa thành gì? Theo lời kể lại của đám cây cối, những cây keo, cây gỗ bu lô và cây dương lá dung thì con gái của Hoffman và Nightsong đã bị lạc. Cô bé cứ bước đi suốt bao nhiêu ngày, nhưng nền đất cứ cứng dần lên và cây cối thì mọc càng thưa hơn. Cô đã từng lớn lên ở nơi mà ánh sáng mặt trời chỉ chiếu thành từng vệt xuyên qua những tảng lá dày rậm của bụi cây tú cầu ngọt, của những cây sồi nước, của cây phong. Còn ở đây thì có quá nhiều ánh sáng, nó đốt theo làn da lấp lánh sáng của cô. Bầu trời mà cô từng biết trước đây là một bầu trời bị chia cắt thành nhiều mảnh nhỏ, những màu nhỏ lén lút nhìn xuyên qua những lá kim nhọn của cây thông cao vút và luôn rì rào. Nhưng ở đây, nơi khoảng không rộng mở này thì bầu trời thật to lớn và trống rỗng. Dưới chân cô, mặt đất cứng chắc và có mọc cao xung quanh cô, chúng cúi gạt xuống trong gió. Trước đây, khu rừng thường che chắn gió cho cô, nhưng ở đây, gió cứ thường xuyên va đụng vào cô, bao vây cô. Ở đây, trong những thảo nguyên rậm rạp này, đồng cỏ rộng mở vào không trung. Còn không khí, à, bầu không khí xung quanh, cô chưa bao giờ cảm thấy nhiều không khí quanh mình như thế này. Thật là mềm mại, thật là dịu dàng, tất cả đều là không khí. Ai đó đã từng nhận xét là thảo nguyên cũng tương tự như biển rộng. Từng đợt cỏ uốn mình trong gió giống như nước cuộn lên thành những đợt sóng. Ai đó nói rằng nếu bạn nhắm mắt lại, bạn có thể cảm thấy mặt đất khẽ rung lên từng đợt tới lui, đi đi lại lại, giống như là bạn đang ngồi trên một con thuyền vậy. Với một bé gái chỉ có một thân một mình, thì việc bị lạc ở biển hay lạc giữa một đồng cỏ cũng chẳng có gì khác nhau. Một bé gái bị lạc thì rất cô đơn. Không còn mẹ, người mẹ vẫn hát ru cho bé nghe hàng đêm. Hiu quạnh không còn cha, người cha cũng bị lạc trong những cơn đau khổ của chính mình. Một bé gái đang trên đường đi tìm bà ngoại của mình, người bà mà cô chưa hề gặp từ trước đến nay. Đứa bé đó, đứa bé lạc lối, đứa bé có làn da phát sáng đang hoàn toàn cô đơn trong cánh đồng cỏ xa xăm. Cô nhìn bãi cỏ lộng gió và bầu trời màu xanh nhạt. Sự mênh mông này bao vây lấy cô như một làn sương. Cô nhìn thế giới xung quanh và ngay lập tức hiểu rằng cô sẽ chẳng bao giờ còn nhìn thấy mẹ mình nữa. Làm thế nào mà cô biết được như thế? Làm sao mà bất cứ ai trong chúng ta đều hiểu được những điều như thế? Có thể là bằng một cách nào đó, khi ta đứng yên thật lâu, đủ lâu thì có thể nghe được tiếng của các loài cây và hiểu được những thông tin của chúng. Có thể là khi chiếu vào đúng một độ nghiêng nào đó, thì ánh sáng mặt trời báo cho ta những chi tiết đó. Có thể đơn giản là tình yêu có một cách riêng để thông báo cho ta biết khi ta sắp sửa mất mát tất cả. Con gái của Nightsong và Hoffman nhận thức được nỗi mất mát, và ngay khi đó, cô chợt cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Nhỏ bé đến nỗi dường như cô là sinh vật nhỏ bé nhất trên hành tinh này. Bất cứ bé gái nào trong tình huống này cũng sẽ co rúm người lại rồi khóc mãi. Nhưng cô bé này thì không. Cô là hậu duệ của những linh vật sống dưới biển, những người cá, những mỹ nhân ngư. Và không chỉ có dòng máu của những vị thần biển cuộn chảy trong mạch máu của cô cũng còn là con gái của Hawkman, là con trai của những vị thần mang trong mình sự kết hợp giữa chim và người. Và ở ngay giữa cánh đồng cỏ này, bị bủa vây hoàn toàn bởi không khí, bị bao bọc bởi bầu trời, cô vươn cao hai cánh tay về phía những đám mây. Làn da của cô chiếu sáng rực rỡ trong ánh sáng mặt trời, lấp lánh những sắc màu cầu vồng. Thình lình, chim chóc kéo đến đen nghịt cả bầu trời. Một đàn chim én và chim nhạn, và chim sẻ đất màu sắc sặc sỡ, những đàn sáo đá đuôi buồm, chim vọc kiến mũ đỏ, chim cút bông và chim nhại. Hàng triệu những con chim khác nhau đang cất tiếng kêu dưới hàng triệu âm thanh khác nhau. Con gái ơi, chúng kêu lên, hãy bước ra khỏi lốt người đi. Chúng nhào xuống và lượn vòng trong không trung ngay trên đầu cô. Và trong khi đó, những chiếc lông chim rực rỡ đủ màu rơi xuống tóc cô và phủ lên tay, lên cổ và lên khắp cơ thể cô, như một chiếc cầu vồng được kết từ lông chim. Và ngay lập tức, trong một tia sáng lóe lên, cô bay đi, bay nhanh đến nỗi giống như là bầu không khí đã nuốt chửng lấy và cuốn cô lên. Bị giam cầm trong cái bình, Grandmother cảm thấy một niềm khát khao như làn sóng chảy dồn trong người mụ. Liệu mụ có còn cơ hội nào để nhìn thấy lại mặt trời vàng chói nữa hay không? Có còn được gặp lại người bạn cá sấu của mụ nữa không? Mụ có còn được cảm nhận sự vuốt ve của gió, của mưa và của ánh trăng bạc lên da mình nữa hay không? Làn da của mụ, suốt 1000 năm, làn da duy nhất mà mụ sờ thấy chỉ là làn da của chính mụ, khô khốc và giòn. Làn da của mụ, mụ sẵn sàng đem nó ra bán chỉ để được nghe lại câu hát ru của Night Song thêm một lần nữa, để được nhìn thấy đôi cháu gái của mụ sáng lấp lánh trong mặt trời. Mụ quất cái đuôi vào mặt trong của chiếc bình và cảm thấy làn da mụ đau nhức nhối.